Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Đây là những bài học có câu hỏi hướng dẫn để chúng ta có thể cùng học trong nhóm nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Ma-thê, chị của Ma-ri. Ma-thê cũng là một nữ môn đệ của Chúa Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ trên trần gian. Bà Ma-thê được nhắc đến trong Phúc âm Luca chương 10 và Phúc âm Giăng chương 11 và 12. Trước hết chúng tôi nói đến ý nghĩa tên Ma-thê. Ma-thê trong nguyên ngữ là Ma-tha. Ma-thê có nghĩa là một phụ nữ quý phái, cũng có nghĩa là bà chủ. Tên Ma-thê chỉ có trong Tân Ước và chỉ có một phụ nữ này tên Ma-thê mà thôi. Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay. Xin đọc Phúc âm Giăng chương 11, câu 1, 2, câu 20, 21. Và câu 29, và ghi ra những điều Kinh Thánh cho biết về gia đình của Ma-thê. Trước hết chúng tôi xin đọc Phúc âm Giăng chương 11, câu 1 và 2, và câu 20-21 như sau. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. Ma-ri là người sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarơ đang đau. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Phúc âm Giăng chương 11 câu 39 trong bản Kinh Thánh tiếng Việt ghi như sau. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Thưa quý vị, các câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc không nói rõ cha mẹ của Ma-thê là ai, thuộc chi tộc nào của người Do Thái, nhưng chỉ cho biết gia đình Ma-thê có ba người là Ma-thê, Ma-ri và Lazarơ. Trong nguyên ngữ, chữ anh trai hay em trai không phân biệt rõ ràng. Nhưng theo truyền thuyết, người ta tin rằng Ma-thê là chị của Ma-ri và là em của Lazarơ. Như vậy, Lazarơ là anh cả trong gia đình. Ma-thê là con gái giữa và Ma-ri là con gái út. Hầu hết các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng anh chị em Ma-thê đều độc thân và sống chung với nhau trong một ngôi nhà. Nhà của họ ở tại làng Bethany gần Jerusalem thuộc vùng Giu-đê. Ma-thê được xem như là chủ gia đình vì bà thường là người tiếp khách và chuẩn bị bữa ăn để thết đãi khách. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay. Phúc âm Giăng chương 11 câu 3 đến 5 và câu 32 đến 36 cho thấy đặc điểm gì giữa Chúa Giê-xu với gia đình Ma-thê. Sứ đồ Giăng ghi rằng khi Lazarơ đau nặng, hai chị em Ma-thê nhờ người đến báo tin cho Chúa Giê-xu. Và Phúc Âm Giăng chương 11 câu 3 đến câu 5 ghi như vậy. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ. Sứ đồ Giăng xác nhận mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa Giê-xu và ba anh em La-sa-rơ. Ông viết: Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ. Sau đó, Sứ đồ Giăng lại ghi rằng: Khi Chúa Giê-xu không đến và La-sa-rơ đã chết, gặp lại Chúa, Ma-ri nói: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy Ma-ri khóc và những người Giu-đa đi với nàng cũng khóc, bèn đau lòng, cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Đặc điểm của gia đình Ma-thê là cả ba anh em đều tin Chúa Giê-xu. Họ rất gần với Chúa và Chúa cũng rất gần gũi, thân thương đối với họ. Những người quen biết Ma-thê và La-sa-rơ cũng biết Chúa Giê-xu có mối quan hệ đặc biệt với gia đình này. Khi Chúa Giê-xu đứng trước mộ La-sa-rơ và khóc, người Giu-đa nói: Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Trích Phúc Âm Giăng chương 11 câu 36. Chúa Giê-xu và anh em La-sa-rơ có một mối thân tình đặc biệt. Ba anh em của La-sa-rơ không những là môn đồ của Chúa nhưng cũng là bạn của Ngài và như là người thân trong gia đình Ngài. Trong thời gian Chúa đi giảng dạy trên trần gian, chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi là Ngài về với gia đình ở Nazareth để được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng. Nhưng Ngài thường ghé lại nhà của Ma-thê. Ba chị em đón tiếp Chúa, lo thức ăn và chỗ nghỉ cho Ngài. Nhà của Ma-thê có lẽ là nơi Chúa Giê-xu cảm thấy thoải mái khi dừng chân nghỉ ngơi, vì anh em La-sa-rơ không những kính yêu Chúa mà cũng hỗ trợ chức vụ của Ngài. Câu hỏi thứ hai, xin đọc Luca chương 10 câu 38-39 và Phúc Âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 3 và ghi ra những điểm giống nhau và khác nhau của hai chị em Ma-thê và Ma-ri. Chúng ta đã quen thuộc với những phần kinh thánh này khi học về Ma-ri em của Ma-thê. Các sách Phúc Âm nhiều lần ghi lại việc Chúa Giê-xu đến nhà Ma-thê, hai chị em Ma-thê và Ma-ri tiếp đón Ngài. Mỗi lần Chúa Giê-xu đến nhà Ma-thê, bà và người em gái luôn luôn nghinh tiếp Chúa, hầu hạ, chăm sóc Ngài. Đặc điểm đầu tiên của hai chị em Ma-thê và Ma-ri là tên hai người luôn luôn đi chung với nhau trong Kinh Thánh. Tương tự như anh em Ca-in và A-bên, hoặc hai anh em Gia-cốp và Ê-sau. Khi Kinh Thánh nhắc đến người này thì cũng nhắc đến người kia. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ma-thê và Ma-ri tốt đẹp, chứ không như mối quan hệ giữa Ca-in và A-bên, hoặc Gia-cốp và Ê-sau. Dù hai chị em tính tình khác nhau, nhưng cả hai cùng yêu mến Chúa Giê-xu, cùng muốn tiếp rước Ngài và hầu việc Ngài. Hai chị em được Chúa ban cho tính tình và ân tứ khác nhau, và cả hai đã dùng những ân tứ đó để hầu việc Ngài. Ma-thê giỏi việc nội trợ, hiếu khách, nhanh nhẹn và hay làm mà cũng hay nói. Ma-ri thì sống về nội tâm nhiều hơn, yên lặng, ít nói, ít để ý đến việc nhà, nhưng thích được nghe Chúa giảng dạy. Ma-thê hầu việc Chúa bằng cách chuẩn bị chỗ nghỉ cho Chúa, nấu nướng để dâng cho Chúa những món ăn đặc biệt. Ma-ri hầu việc Chúa bằng cách yên lặng ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy. Và với tâm tình tế nhị sâu sắc, Ma-ri đã sức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Chúng ta không thể nói người nào yêu Chúa hơn hay hầu việc Chúa nhiều hơn. Cũng không thể nói rằng Ma-thê lo việc đời nhiều hơn, còn Ma-ri lo về nhu cầu tâm linh hơn. Trái lại, chúng ta thấy rõ rằng hai chị em với tính tình và khả năng khác nhau đã bổ khuyết cho nhau trong sự hầu việc Chúa. Hội thánh của Chúa cần những người như Ma-ri, nhưng cũng không thể thiếu những người có tâm tình phục vụ như Ma-thê. Mỗi chúng ta cũng được Chúa ban cho những khả năng và ân tứ khác nhau, và được Chúa giao phó những trách nhiệm và công tác khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta hết lòng sử dụng ân tứ của mình và trung tín chu toàn công việc Chúa đã giao phó. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc lại hai phân đoạn Kinh Thánh vừa nêu ở trên và cho biết qua đó chúng ta biết gì về bà Ma-thê. Mỗi phụ nữ nhắc đến trong Kinh Thánh đều có những đặc tính khác nhau. Những đặc tính này nhiều khi chúng ta phải đào sâu vào chi tiết mới nhìn thấy. Riêng với Ma-thê, đặc điểm và tính tình của bà được bày tỏ qua lời bà nói, qua việc bà làm, rõ ràng hơn những phụ nữ khác. Dù Ma-thê chỉ được nhắc đến 3 lần trong phúc âm Luca và Giăng, nhưng qua 3 phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta biết khá nhiều về bà. Trước hết, Ma-thê là người hiếu khách. Điều đầu tiên chúng ta nhận biết khi đọc về Ma-thê là bà là người hiếu khách, bà thường tiếp đón khách đến nhà. Tác giả Luca viết, khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Tuy Kinh Thánh ghi là Ma-thê rước Chúa Giê-xu vào nhà mình, nhưng có lẽ tất cả 12 môn đồ của Chúa cũng vào nghỉ chân trong nhà Ma-thê và cũng được mời dùng bữa với Ngài. Vì phải chuẩn bị bữa ăn cho đông người nên Ma-thê bận rộn, mỏi mệt và trông mong Ma-ri phụ giúp mình. Và phúc âm Giăng thì ghi, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-tha-ni, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Một lần nữa chúng ta thấy đặc điểm của Ma-thê là hầu hạ và phục vụ. Mỗi lần có khách hay có đám tiệc, Ma-thê lăng xăng bận rộn để chuẩn bị bữa ăn cho khách. Ma-thê đặc biệt kính yêu Chúa Giê-xu và luôn luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài. Theo Giăng chương 11 câu 19-20, khi anh là La-sa-rơ đau và chết, Ma-thê đang ngồi khóc trong nhà. Nhưng khi nghe Chúa Giê-xu đến, bà liền đứng dậy đi đón Ngài. Kinh Thánh ghi, có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng an ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Chúa Giê-xu có lần nói, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Trong thời gian thi hành chức vụ, Chúa không có một nơi gọi là nhà để trở về sau những ngày dài mỏi mệt. Nhưng Ngài có nhà của Ma-thê tại làng Bê-tha-ni. Nhà của chị em Ma-thê chẳng khác gì nhà của Chúa. Tại đây Ngài có thể dừng chân, nghỉ ngơi trong không khí yêu thương, thân thiện, tránh khỏi sự dòm hành của các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và những người không tin Ngài. Nhờ lòng hiếu khách, Ma-thê đã được vinh dự tiếp đón con của Đức Chúa Trời vào nhà mình. Thật là một vinh dự lớn lao và hiếm có.